Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mai.
Thân tình lắng nghe tu chỉ diệu âm tiếp giảng về chương trình hội Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hậu niệm không phải là chờ cho đến lúc sắp sửa xả bỏ báo thân mới kêu đoàn hậu niệm đến. Cái đề tài chúng ta đã rõ ràng như vậy. Niệm là niệm Phật. Hộ là hỗ trợ, là giúp đỡ. Hộ niệm là người niệm Phật, giúp đỡ cho người niệm Phật được an toàn, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta nói niệm Phật không, mà không nói đến hộ niệm, thì chúng ta phải đạt đến cái cảnh giới là nhất tâm bất loạn, mà theo như Ngài Tịnh Không là lý nhất tâm bất loạn mới an nhiên tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong đời này cũng có thể có người được chứng đắc, nhưng mà trong kinh Phật nói thời mạt pháp ức ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Hàng triệu người tu hành, hàng tỷ người tu hành, tìm không ra một người chứng đắc. Chính vì vậy mà niệm Phật để chứng đắc nhất tâm bất loạn, an nhiên vãng sanh, thực sự không dễ gì. Chính vì vậy mà mới cần đến sự hộ niệm. Nếu mà không có hộ niệm thì những người mà không chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh. Ai là người không chứng đắc? Xin thưa thật, chính chúng ta là người không chứng đắc. Tại vì sao vậy? Hòa thượng Tịnh Không thường hay nói, còn chấp trước là còn trong lục đạo luân hồi. Cái chấp trước này ở đâu mà có? Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo ra rồi. Cho nên cái đời này nó vẫn theo chúng ta. Thế ấn cụ thể nhất là khi chúng ta tu hành như thế này, vẫn có đôi lúc phiền não nổi lên. Khi mà phiền não nổi lên, đây là sự thể hiện của chấp trước. Mà nói rõ hơn là thể hiện cùng nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp. Xin thưa thật, chính vì cái chấp trước này, hay là cái phiền não, hay là cái nghiệp mà chúng ta xóa ra không được, nên cứ nó hiển hiện mãi, cho nên người niệm Phật sau cùng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái hộ niệm nó quan trọng dữ lắm. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn một chút, rõ hơn một chút về vấn đề hộ niệm. Hôm nay mình mới tóm quát. Xin thưa thật là, nếu mà chúng ta niệm Phật mà vướng cái chấp trước mà không buông ra, thì dù có hộ niệm cũng không vãng sanh. Nhưng mà chúng ta có nói là Ngài Quán Đỉnh Pháp Sư Ngài nói, niệm Phật mà không buông bỏ chấp trước, tức là còn cạnh tranh, ganh tị, còn đau mâu, còn khó chịu, thì những cái hình tướng này nó phá công đức của sự niệm Phật. Nếu mà còn cái này, xin thưa thật khổ niệm, cũng không được vãng sanh. Nếu mình phá được cái chấp trước, mình niệm Phật mà không có hộ niệm, cũng chưa chắc gì được vãng sanh. Tại vì thật ra mình gọi là phá chấp trước, chứ chẳng qua là mình gối ghém đè nén một chút nào đó cái chấp trước, tức là cái nghiệp chướng chúng ta. Và cái nghiệp chướng này nó chờ cái cơ hội để nó phát sinh ra. Cho nên phá một chút chấp trước mà không có hộ niệm cũng không được vãng sanh về cái phương cực lạc. Huống chi là chúng ta phá không được. Với hơn nữa là cái chuyện này là vì trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã lỡ dại tạo cái oán nghiệp với chúng sanh nhiều quá. Cho nên ngoài cái chấp trước là cái nghiệp chướng chúng ta đó, cái nghiệp lục đạo luân hồi đó, còn cái nạn quán thần trái chủ nữa, họ sẽ hiện hình ra, họ kéo chúng ta lại trong lục đạo luân hồi, và thường thường kéo luôn xuống ta mắc đạo để mà trả thù. Ghê lắm quý vị ơi. Phần già trái chủ nó biết trong tâm chúng ta, nó tìm mọi cách. Và xin thưa thật rằng là những người mà tu hành mà sơ ý, thì những cái đoàn mà gọi là cái bẫy, thảm bẫy của ông già trái chủ có tế vi dữ lắm. Không bao giờ, nhiều khi mình không biết đâu, lạ lắm. Chính vì vậy mà để tránh khỏi cái ách nạn này, chúng ta cố gắng buông bớt những thị phi, những ganh tị, những đau mâu, nói chung là cái chấp trước mà Hòa Thượng Tịnh Không nói. Quan trọng lắm. Có một lần Ngài nói như thế này, đi đến đạo tràng chúng ta tu hành. Thực ra là mỗi cái đạo tràng, mỗi người nó có một việc. Chúng ta hay làm cái việc chúng ta, không nên làm cái việc của người khác. Ngài nói, đến đạo tràng thì tập, tập làm quen với những điều chướng tai gai mắt. Có như vậy thì chúng ta mới tu được. Không có tập làm quen với cái này thì nhiều khi rất khó cho chúng ta tu hành. Vì xin thú thực là cái đạo tràng là cái nơi mà tụ họp đông người. Riêng cái đạo tràng chúng ta không có muốn đông người lắm, ít nhất là thôi. Nhưng mà dù thế nào cũng có, thế mà đông người thì thường thường sinh ra đối chuyện hết. Người này thì muốn cái này, người kia thì muốn cái kia, người thì muốn im lặng, người thì muốn nói chuyện, người thì thích nói lỗi lầm của người khác, người thì khó chịu vì cái lỗi lầm của người khác. Chính vì vậy mà trong suốt một thời gian qua, chúng tôi thường thường khuyên nhắc chư vị đến cái đạo tràng, cố gắng buông bỏ tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái chấp trước, tức là cạnh tranh, ganh tị, nói người này xấu, người kia tốt, bỏ đi. Tại vì thực ra cái đó là cái phiền não, là cái nghiệp trước nó thể hiện ra cái chỗ đó. Chúng ta muốn về Tây Phương với A-di-đà Phật, quý vị nghĩ coi, A-di-đà Phật Ngài thương đến nỗi mà những người mà ngủ nghịch tập ác sắp sửa xuống địa ngục A-tỳ, Ngài cũng cố gắng. Ngài nói những người đó mà bây giờ sám hối đi, đừng làm như vậy nữa, thì niệm danh hiệu của Ngài cầu bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, tha thiết mà niệm, chân thành mà niệm, mười niệm Ngài cũng cứu về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình muốn thực sự một đời này mình về với Ngài, hãy nên tập, tập tánh của Ngài, tập tha thứ, tập buông xả, tập gối ghém với nhau để mà chúng ta tu. Chứ xin thưa thật, cái thế gian này, cái chấp trước cái phiền não, cái đấu tranh, cái cạnh tranh ganh tị, nó là cái cộng nghiệp của thế gian rồi. Chúng ta đi chỗ nào cũng bị hết, nhất chất, nhất định. Chính vì thế mà Ngài nói hay lắm, nó chưa bị đến đạo tràng, hãy tập làm quen với những điều chân tay gai mắt. Nếu mà mình làm quen được cái điều chân tay gai mắt, chứng tỏ cái công phu chúng ta nó có hiệu lực, nó đã phát tác dụng. Nếu mà chúng ta không có chấp nhận những điều chân tay gai mắt, có nghĩa là phiền não của chúng ta nó mạnh vô cùng. Chính những cái điều này nó ảnh hưởng đến cái lúc mà chúng ta lâm chung. Quan gia trai chủ nó thì lợi dụng cái này mà nó hãm hại chúng ta. Chính vì vậy mà thường thường thì ông đi khắp nơi hết, thường khuyên những người đồng tu cố buông xả. Những người mà trước đây chúng ta ghét, bây giờ đừng ghét nữa. Mình bỏ, mình không ghét nữa, nhưng mà người đó ghét, thì cái hay nhất là chúng ta quên đi, lắng đi. Và nhiều khi xin thưa thật, hiểu về vấn đề nhân quả thì mình rất rõ rệt, đây chính là cái nhân quả của mình. Trong đời trước mình đã gieo như vậy, cho nên bây giờ mình gặp như vậy. Cho nên mạnh dạn đối diện với nó và coi cái gì, buông ra đi, lấy cái đó là cái thử thách cho mình, thì tự nhiên đường thành đạo nó dễ lắm. Có một lần mà khi giữ âm về chùa Hoằng Pháp, Ngài Chân Tín Ngài nói một câu mà nó thấm trong tâm của Giữ Âm, đúng là một đại Bồ Tát, tôi nghĩ như vậy. Ngài nói làm đạo nó khó lắm. Nhiều lúc mình đi những chỗ người ta khen mình thì mình cũng cảm ơn, mình nhớ được chút duyên. Có những chỗ người ta chê mình cũng phải cảm ơn họ, vì đây là cái nghiệp của mình đã gieo cái duyên ác với họ, cho nên không có duyên. Có những chỗ người ta chống đối mình, người ta khạc nước mắt nhố vào trong mặt mình, tôi cũng lặng lẽ cảm ơn họ và tôi lấy cái, tôi chùi cái bún bọt đi. Tôi cảm ơn họ tại vì họ giúp cho tôi cái tánh nhõn nhục. Trời ơi, Ngài nói một câu mà tôi ngồi tôi rơi nước mắt. Chúng ta phải tập như vậy thì chúng ta sẽ ở chỗ nào cũng có thể tu hành được hết trơn. Nguyện mong cho tất cả chư vị chúng ta đến đạo tràng này là nhất định một đời này hãy đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Ngài Tịnh Không nói muốn đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật, ta phải tập cái tánh Phật. Tánh Phật thì nhìn người nào cũng là Phật hết. Ta muốn về Tây Phương để thành A Di Việt Trí Bồ Tát, tâm Bồ Tát thì nhìn người nào cũng Bồ Tát hết. Có như vậy thì ta sẽ có cơ hội cảm ứng với chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, cảm ứng đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Chúng ta thành tựu ngay tại chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ đã từ bi tiếp dẫn. Nam mô A Di Đà.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm